Con ghét mẹ quá à. Không có ba mà mẹ bỏ con ngủ trong xe có một mình à. Để mẹ đi với bác Lương.
Mẹ đi với bác là để tìm kiếm ba về cho con.
Ra là bố. Ừ. A ra quang. Má. Ờ.
Con làm gì vậy? Có mẹ và bác đây thì con còn sợ ai?
Dạ, dạ con sợ cái ông linh đó. Đêm hồi hôm ông đánh ba con, nhào lăn còn đạp thêm con dài đinh. Mẹ chạy lại ông nắm đầu gật lại, mẹ té lăn cùng. Ông thì vui cười,
ông hết dữ sợ bác Lương.
Bác Lương làm quan phải không bác Lương?
Cháu đừng sợ, có bác đây bảo vệ. Bác sai bảo điều gì ổng cũng phải làm tức thì.
Em Tuyền, Hoàng bị nhốt trong đồn này thuộc về sector khác nên anh không có quyền ra lệnh thả. Tuy nhiên anh đã dặn thầy đội Phích nè, không được quyền hành hạ chồng em. Chờ đến nửa đêm nay đó, anh vận động với cấp trên là Hoàng sẽ được thả. Có phải không thầy đội?
Dạ phải.
Tôi dặn thầy những điều gì thầy có nhớ kỹ không?
Dạ tôi nhớ nằm lòng.
Thôi anh phải đi lo việc này gấp mới kịp nha. Xong xuôi đó anh cho xe trở lại rước em nha. Tôi đi nha thầy đội.
Dạ. Ông hay yên tâm đi, tôi lo xong hết được mà.
Dạ thưa ông, xin ông cho tôi gặp chồng tôi.
Anh ấy tình ông hai gửi gắm mà, cho nên tôi dễ dãi. Cô đừng lo. Có thằng nào rảnh không bay?
Dạ có em.
Biểu nè, chú xuống cái nhà giam biểu thằng Tấn hay là thằng Ninh dẫn lên đây cho tôi, ông giáo sư Hoàng.
Dạ anh Tấn anh còn đi nghỉ phép.
Vậy hả? Thôi thì chú lãnh làm việc đó cho tôi.
Mẹ con tôi muôn vàng cảm tạ ơn ông. Đối với gia đình tôi, ông là một ân nhân. Ông cần muốn cái gì á, tôi cũng xin tuân.
Thấy cô còn xuân mà gặp cảnh não lòng. Tôi thôi lo gặp chồng rồi việc khác sẽ tính sau.
Mình
ba
Thủy con. Mình sao mặt mày mình bầm tím hết vậy mình?
Em Tuyền, làm sao biết anh bị giam ở đây mà tìm?
Nhờ anh Lương làm quan hai phòng nhì cho hay tin. Và anh đang vận động để lãnh mình ra. Chỉ nay mai thôi mình à.
Nay mai? Ngày mai là một ngày chưa đến. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?
Mình làm cho em lo sợ quá.
Tuyền ơi, lẽ ra anh phải nói một câu gì để cho em được yên tất dạ. Nhưng nói làm chi khi anh biết đó chỉ là lời giả dối. Dối gạt em và dối cả lòng anh. Suốt một đêm dài nằm sông sượt với nền nhà giam. Thao thức đêm thời gian chìm trong tim kiện trở canh ngoài dòng ghét. Anh mới biết chiến tranh đã tạo cho trò đời cay nghiệt. Muôn sống hiền lương cũng không làm sao tránh được cảnh lao tù. Chỉ có một đêm thôi mà anh nghe dài như trọn một kiếp người. Biết bao lo âu sợ hãi, biết bao buồn thương hận tối dài dò tâm tư. Anh không tin trên đời này còn có chữ nhân từ. Và anh cũng không biết được xã hội ngày nay có còn ai nghe hồi chuông công lý.
Mình ơi em đã khóc rất nhiều và gần như tuyệt vọng. Nếu không có bé Thủy thì chắc em đã quyên sinh khi hay mình gặp đi cảnh gông cùm. Đối với em hung tinh kia như một tiếng sét đi hại hùng. Em biết mình là một người chồng tận tụy, đêm ngày chỉ biết lao tâm khổ trí để mang về hạnh phúc cho vợ con. Vắng bóng mình gia đình như một bãi hoang, em thế yêu thân đơn. Nếu không quanh đường chỉ đường dân ngõ thì không mong gì có cuộc gặp gỡ giờ đây. Anh Lương anh đang can thiệp với quan trên.
Được hay không em cũng đừng lo lót cho nó tốn hao tiền bạc. Biết đâu chuyện quanh là do một bí mật nào ở bên trong. Em hãy để tiền làm vốn nuôi con. Ngọc Thủy, tội nghiệp con thơ của tôi quá.
Ba ơi ba có nhớ con không? Chứ đêm rồi con nhớ ba nên con không ngủ được. Mà con khóc á thì con lại bị má la rầy. Mà bảo con đừng khóc nữa, mà phải lại bàn thờ mà gian giá cho ba sớm trở về. Má biểu con như vậy rồi má khóc. Con thương má nhiều mà con thương ba lại còn nhiều hơn má. Ba ơi ba về nhà đi ba. Ba không về thì ai dạy cho con không? Mỗi sáng ai dắt con tới trường, mỗi tuần ai dắt con đi sở. Rồi tối tối còn ai kể chuyện
thôi. Nãy giờ cũng lâu quá rồi, bà giáo nên dẫn cháu nó về đi. Khuya nay thế nào ông Hai Lương cũng đem tin mừng tới.
Mình em về. Thủy, thưa ba về đi con.
Thưa ba con về.
Mình cho anh gửi lời cảm ơn anh Lương. Con lại đây cho ba hôn.
Vậy thôi được rồi, dẫn ông đi đi mày.
Dạ, chào sếp, em đi phép mới về.
Tấn, mày ở đây cho tao nhờ cậy chuyện này coi mày.
Dạ, chuyện chi đấy sếp?
Tao mới được lệnh thủ tiêu thằng trai giáo sư Hoàng.
Bọn làm tội gì quan trọng lắm sao sếp?
Ôi, hỏi chi kỹ vậy mày? Hả? Cái thân làm lính là hãy cấp trên bảo phơ thì cứ băng đi. Hỏi hàng mà có ích chi mà không chừng tai quả ăn trê.
Thôi sếp bỏ qua đi.
Sếp đi ra quán tụi tôi đi giữ đồn. Làm đúng lĩnh sếp ngay.
Nghe tao dặn nhỏ kỹ đây.
Dạ.
Mẹ làm bộ dặn đi mày bắn.
Ai là giáo sư Hoàng đâu? Theo tôi đâu này có chút việc coi.
Thầy em là Tấn nè, học trò cũ của thầy ở lớp Đệ Nhi Niên đó. Thầy quên em rồi sao?
Tân đó hả?
Dạ.
Thầy buồn khổ quá, nay không còn tâm trí đâu để nhận ra ai. Em muốn nói với thầy chuyện chi?
Thưa thầy, em được lệnh của đội phích là xử bắn thầy.
Hả? Xử bắn tôi?
Thầy hãy bình tĩnh. Dạ, đó là lệnh trong đồn. Còn sau ngày này rồi thì khác.
Nghĩa là?
Dạ, nghĩa là em muốn nhân của lệnh kia mà giải thoát cho thầy.
Thầy rất cảm ơn em. Nhưng còn phần em thì sao?
Thầy đừng lo cho em. Em đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Chút nữa đây, sau khi trốn đi, xin thầy cố đừng cho những người trong đồn này gặp mặt. Người ta sẽ ngỡ rằng thầy đã chết và em cũng đã chu toàn lệnh của cấp trên giao. Thầy hãy đi mau, kẻo hết giờ rồi. Khi ra từ bờ sông kia thì thầy đã được tự lý do rồi.
Tôi biết lời nào để cảm ơn em. Từ đây tôi đổi họ thay tên. Em bao tin đến vợ tôi dùng.
tôi đã lìa cành đêm nay.
Thầy đi đi.
Cảm ơn em. Thầy đi nhé.
Thầy chạy đi, chạy nhanh đi, chạy đi. Sếp hả? Sếp hả sếp?
À, cái gì mày nổ như bắp rang vậy mày? À nè, Tấn, còn cái vụ đó là sao mày?
Thì đó đó, vụ đó nên em mới nổ liên hồi chứ nổ cho chắc ăn mà sếp.
Vậy ha, nó chết chưa mày?
Em sổ nguyên ra phan làm sao sống nổi.
Trời ơi, mày giỏi quá ta. Vậy đó, thì chết, ông Hai Lương tới kìa. Rồi, kỳ này tao thế nào cũng được thưởng rồi.
Gì đó thầy đội?
Dạ, chào ông Hai, chào bà giáo.
Tôi hỏi thầy chuyện gì mà súng nổi vậy? Có phải là chuyện...
Dạ phải. Mà giả tù vượt ngục, lính gác bắn rớt xuống cầu rớt mất xác rồi.
Vậy à, nhớ làm rapport cho kỹ nghe.
Dạ.
Còn đây nè, giấy của ông Năm đó, ký thả giáo sư Vàng. Thầy nhớ thả người ta liền về với vợ con người ta.
Dạ.
Tôi nói thầy nghe kỹ không?
Dạ, thưa sếp, dạ, tên tù vượt ngục đó chính là ông giáo sư Hoàng. Thằng Tấn nó bắn đó.
Anh Hoàng đã chết rồi. Thằng Tấn giết chồng tôi.
Má, má, ba con đã chết rồi sao má? Bắt lương, bắt đỡ má cháu lên giùm. Má.
Thế rồi Tấn bi kịch đêm hôm ấy chìm vào lòng thời gian, bên cạnh cuộc chiến giữa những năm 1947-1950 đang hồi khốc liệt. 3 năm sau, Tấn kịch nối tiếp ngay giữa trung tâm Sài Gòn.
Cô ơi, cô ơi, cô có nhà không? À! Cô ơi, cô làm gì vậy?
Ai đây?
Dạ, thưa cô, em đây, em là Tấn đây.
Tấn, cậu làm gì tối đây?
Không, thưa cô, em chỉ đến thăm cô, vừa khi cô mê sảng và ngất xỉu. Cô đã thấy đỡ chưa? Thuốc đâu để em đi tìm thuốc cho cô?
Không cần gì đến cậu. Tôi đã thường mê sảng như thế đã 3 năm rồi. Cậu Tấn, tôi không hiểu tại sao cậu lại còn đến đây đi tìm tôi. Một khi tôi...
Em biết, cô thù ghét em nhiều lắm.
Cậu biết vậy mà cậu còn giáp mặt đến đây sau khi chồng tôi đã chết do chính tay cậu giết. Và chính miệng của cậu đã báo tin cách đây đã 3 năm kia mà.
Thưa cô, chuyện đêm ấy chỉ là bổn phận của người chiến binh. Xin em Dương mang một nỗi oan vô lượng, xin cô dùng nghe em cạn bài phân.
Cậu có nói chi thì chồng tôi cũng đã chết rồi, bao nhiêu lời cũng chỉ hoài không.
Vậy em xin lưu ý cô nên đề phòng, bão tố sẽ còn đến với đời cô.
Bão tố đã phủ lên đời tôi quá nhiều rồi, tôi không sợ gì nữa cả. Cậu hãy đi ra khỏi nhà của tôi ngay.
Kìa, có người tới thăm cô.
Em Tuyền, anh vừa được tin em đau nặng.
Em vẫn đau như cắt trong lòng từ suốt 3 năm nay.
Dạ thưa cô.
À, chú Tấn đó hả? Tôi đã lâm phen khuyên chú đừng đến đây, sao chú chẳng nghe cô trái tôi hoài. Hồi đó tôi còn ở trong quân nhi ngủ thì ông có quyền ra lệnh này kia, chứ bây giờ thì ông đã dạy ngủ cho tôi. Thì tôi với ông là người hai kẻ lạ mà thôi.
Cô Tuyền Hải còn tan khó chưa ngồi, thì bắn chồng người ta rồi còn dắt mặt đến đây làm gì?
Tôi
cậu hãy về cho tôi được nghỉ yên.
Vâng, thưa cô, em về.
Thằng đó đến đây để làm gì?
Nó đến chánh rằng không phải nó giết Hoàng.
Hay biết đâu thấy em cô thế, nó đến tống tiền em chứ gì.
Em còn gì nữa mà sợ bị họ tống tiền.
À đây, em cầm lấy số tiền này mà xây xài lo công việc học hành cho bé Thủy.
Em chịu ơn anh nhiều rồi.
nhưng bổn phận và tình cảm của anh đối với em vẫn còn chưa đủ.
Em biết phải trả lại tình cảm tốt đẹp của anh bằng gì đây?
Bằng tình cảm.
Nhưng lòng em đã chết vì khổ, vì buồn.
Còn biết khổ, còn biết buồn thì tình cảm vẫn còn. Như anh còn buồn, buồn như 10 năm trước xa xăm. Anh tiện một cô bạn thân để lấy chồng giữa thời xuân sắc.
Cô bạn của anh là?
Là em.
Và em đã có chồng.
Phải, em đã có chồng. Ngày ấy sắc pháo vũ vi nhuộm đỏ bước đường đưa em đến bờ duyên hạnh phúc. Nào khác chi mau ở tim anh đổ ra quyền theo gót chân. Em vui duyên mới còn anh thì khóc hằn trong lòng. Anh muốn lẫn trốn nỗi sầu thương khi đèo cao núi cả lúc vượt sóng trùng dương. Cho đến lúc hồi hương anh vẫn chưa nguôi niềm thương năm cũ. Cả đến khi em rơi vào cảnh ngộ đắng cay lòng anh vẫn còn mơ.
Anh hãy về đi và đừng bao giờ nhắc lại tiếng yêu, để em thủ tiết thờ chồng cho trọn đau. Và của một người mẹ hiền đã nguyện trọn đời trao cả về con.
Alo, alo, chị giáo Hoàng ở đầu dây đó phải không?
Vâng, có chuyện gì đó ông hiệu trưởng?
Chị à, bé Thủy có về nhà không thưa chị?
Không, con tôi vẫn còn đi học kia mà.
Ồ, sao mãn giờ chơi rồi mà không thấy bé Thủy vào lớp? Cả trường đang đi tìm nó đó.
Trời, người ta đã bắt cóc con tôi.
Ờ, tùy tìm, để chạy lại trường xem có làm sao.
Thủy, đời má chỉ còn lại có một mình con. Má không thể mất con.
Má, con về đây nè má.
Con của má. Ai đã thả con về đây?
Bác Lương dẫn con về đây đó má.
Cảm ơn anh Lương. Kìa, anh đã bị thương.
Bác Lương đánh lộn với mấy người định bắt con đó má.
Trời, thế ra vì con của em mà.
Má, Bác Lương chảy máu nhiều quá.
Anh Lương, anh lại ngồi xuống đây để em băng vết thương cho.
Thủy,
anh Tấn này quỷ nè.
Nhìn xịt. Cha, nay em nhớ ai mà em ca tân nhạc hay quý vị?
Nhớ ai thì anh biết đó. Trời ơi, sao anh gan quá vậy?
Tại sao thì em biết đó. Có ổng nhà không?
Ổng nào?
Còn hỏi ổng nào nữa. Thì cái ông chụp hình chung với má em treo trên vách tường nữa chứ ổng nào.
Ổng đi rồi. Nhưng nè, má là má riêng của một mình Thủy. Cấm người khác không được gọi Hùng.
Cho anh gọi với được không
Thủy nè?
Trước sau nghe gì thì má của em cũng là má của anh một ngày gần. Khi chúng ta nghi đã thành duyên nghi nợ thì má của em anh gọi bằng má vợ.
Anh này kỳ quá à. Nhưng nếu chuyện mình nó gian dở thì sao hả anh?
Sao? Em nói chi những câu nói bất thường. Khi ta yêu nhau trọn lòng với chân tình cao cả.
Nè, và em sẽ cố gắng học hành để mà em làm vui ba má nha.
Má em rất thương anh.
Nhưng mà còn ba em, sao em lo ngại quá à?
Ông đâu nghe phải là ba ruột của em.
Anh nói gì vậy?
Anh nói ông về kìa.
Thủy đâu rồi?
Dạ, con ba mới về. Dạ, còn anh này là bạn của con. Anh tên Tấn, trung
Hả? Chú Tấn này hả?
Ủa, bộ ba biết ảnh trước rồi sao ba?
Ê, con chạy ra tiệm lấy cho ba xị rượu ngon để ba đãi khách.
Dạ, để con đi lấy rượu cho ba uống. Còn anh Tấn thì con bắt anh uống nước ngọt thôi ba ơi.
Thủy, để anh chở em đi.
Tấn, chú ở lại đây tôi nói chuyện nè.
Tôi không có chuyện gì để nói với ông cả.
Hả? Không có chuyện gì hả mày? Cái chuyện mà dụ dỗ con gái tao được không?
Con gái của ông hay là con gái của thầy học cũ của tôi, mà cũng là bạn của ông, người đã bị ông Minh Tâm cúp đoạt tài sản và vợ con một cách vô lương khốn nạn chứ.
Cái gì? Mày nói tao đó gì?
Hả? Phải.
Kể ra mày cũng biết lên chân chứ. Mà cũng lên chân kịp lúc. Khi tao lỡ bị thất thờ rồi. Nhưng mày nhớ rằng trong cảnh ngộ này đây, tao vẫn còn đủ quyền uy để giết chết mày. Đến năm nay ông đã trở thành vô dụng. Nếu riêng ông thì ông sổ khám lâu rồi. Nhưng tôi còn thương cô tôi, thương Ngọc Thủy yêu đời, không nỡ để hai người thêm sầu khổ đau thương. Ai mà tin thằng sát nhân đốn mạng. Tôi chưa đốn mạng hơn kẻ cướp đoạt vợ bạn hiền. Hơn nữa thầy tôi không còn sống ràng ràng. Mày nói cái gì? Thằng Hoàng nó chết mất 10 năm mà.
Không, vì thầy của tôi còn sống nên tôi mới dám bào chữa rằng tôi không phải là một kẻ sát nhân.
Đồ khốn nạn, đồ chó má. Mày ra khỏi nhà tao. Đi mày. Đi.
Ơ kìa, có chuyện gì mà gác cổng dễ quang?
À, em Phượng, anh vừa được tin thằng Hoàng nó còn sống.
Cảm ơn anh đã cho tôi một tin mừng.
Hả? Nghĩa là muốn lãnh phần đi tìm Hoàng để giết hắn, để được anh cho
không,
em...
Không, bây giờ thì tôi đã có thừa tiền. Tôi không dành làm cái công việc thất đức nữa đâu.
Tiền ở đâu em có?
Của anh cho tôi.
Hả? Của anh?
Phải, kể từ tháng này đây, anh phải cho tôi 12.000 bạc mặt. Gọi là tiền thù lao công tôi giúp đỡ anh bấy lâu. Nếu không có tôi thì làm sao anh cứu cô Ngọc Tuyền cho được. Sáng giàu rồi anh làm ngơ quên lời ước hẹn ngày xưa.
Nè, cô đừng tưởng tôi thất thời rồi á. Cô vội lên chân hả? Khi mà quyền thế của tôi phục hồi rồi, cô sẽ biết mặt thằng Lương.
Vậy thì tất cả hồ sơ mà tôi đã bỏ công chuẩn bị sẽ được gửi tới cửa công tố cáo tội ác của anh.
Khốn nạn, tao sẽ giết mày, tao giết mày.
Minh, trời ơi, chuyện gì vậy Minh? Thưa bà là...
Bà Đại Quý, là vợ của Đại Quý Bãi á.
Thưa bà Đại Quý.
Không, tôi tên là Phượng Bích Phượng, vũ nữ Bích Phượng. Vũ nữ là gái nhảy đó biết không?
Trời ơi, nói vậy chồng tôi đã...
Đã vay nợ của tôi. Và một khi đã là chủ nợ thì tôi có làm nghề gì đi nữa thì tôi vẫn có quyền có một người chủ nợ. Ông Lương, sẵn có bà đây, tôi nhắc cho ông nhớ, thà tôi phụ người chứ không để người ta phụ tôi đâu. Đơn từ tôi đã sẵn từ lâu, tôi sẽ đi thưa nếu ông cứ hẹn tôi hoài. Ông lanh mặt tôi mãi từ tháng này sang tháng kia, buộc tôi phải tìm đến đây. Vậy ra mình đã âm thầm vay nợ
vì anh muốn kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho gia đình ấm êm trong thời vật giá leo thang. Nên anh vay của bà này một số tiền lo công việc. Công việc không nên mà tiền bạc tiêu tan.
Sao mình không cho em hay biết để em liệu toan, để tôi nói với bà.
Thôi khỏi cần phải nói thêm.
Đây em vừa hốt hụi gần 20.000 bạc.
12.000 tháng này đây, tháng sau bà trở lại.
Thôi tôi về cho ông bà nghỉ mệt.
Tuyền, anh xin lỗi đã làm cho em buồn. Lúc nãy không có em thì chắc anh sẽ ở tù về tối sáng nhất.
Em rất mừng khi thấy anh dừng tay kịp. Mình xui rủi thua lỗ việc làm ăn đến mắt nó người ta thì lỗ tiền trả cho người ta.
vào cảnh lao lung như anh hoàng của em ngày trước, thì gia đình ta phải trải qua những phút sống đau buồn. Sở túng thiếu dấu là bao ý mà chồng vợ chúng cùng, em vẫn thấy vui lòng khi tảo tần hôm sớm bên nhau. Anh hãy hứa cho em yên lòng khi nghe được tròn câu: từ rày về sau anh mãi bên em đi chải kiếm đồng tiền lo cho gia đình em ấm. Nợ nần dầu có nặng đến bao nhiêu rồi cũng phải cố khi trang trải chua tòa.
Đã qua anh mới hiểu ra mình vô cùng nông nổi, đã khiến cho em lo sợ giùm anh gánh phải tội giết người. Chẳng qua vì anh gặp lúc thất thời nên công việc làm ăn không được phần suôn sẻ, khiến em phải bị người ta lắm lời nặng nhẹ nhỏ tôi. Vậy mà em vẫn một dạ yêu anh chẳng khác ngày xưa. Anh hứa cố gắng chạy lo để mang về cho em hạnh phúc, như anh thầm nguyện luôn với linh hồn người khuất mặt, biết thay bạn mà lo cho vợ và con của bạn được mấy chú tất trọn đời.
Mình nói được bao nhiêu đó đã làm em sung sướng lắm rồi.
Thôi, để anh đi tìm một người bạn, lo cho xong cái affair này lớn lắm. À, em vào buồng trong nằm nghỉ đi, chờ con Thủy nó mang nước về tới liền bây giờ đó.
Mình khép sơ cửa lại giùm em.
Trời trưa nắng như vậy, trừ mấy bà chủ nợ ra, còn ai đâu giếng nhà người khác. Thôi anh đi nha.
Chiều nhớ về sớm nghe mình.
À,
em Tuyền. Thủy con, đây là căn nhà của tôi. Cả nhà đi đâu hết? Chắc ở nhà sau cho nên cửa khép sơ sài. Hơn 10 năm trung tranh đọa đài, hôm nay tôi mới đặt bước chân qua thềm nhà cũ. Bàn thờ này chứng minh vợ tôi đã hay tin tôi không còn nữa, nên đã tộc quyền và người chồng mới chụp hình chung với Tuyền lấy lọc bạn học cũ của tôi. Còn con tôi Ngọc Thủy năm nay đã đến tuổi vào đời.
Ba ơi, ba có đem rượu về tới nè ba ơi. Ông kia, ông Lục lão gì đó. Ba tôi và anh Tấn đâu rồi? Mà chỉ có mình ông ở đây vậy. Ông vào đây để làm gì?
Tôi đi tìm bà Tư người ở.
Ở đây không có bà Tư nào cả. Thôi, tôi biết rồi. Ông to vào đây đang trộm, bị tôi bắt tại trận rồi ông tìm cớ nói quanh phải không? Ba người ta, ba.
Thì...
Hả? Sao ông biết tên tôi?
Ba, à bác là bác của cháu đây mà.
Bác? Đừng có xạo trá, tôi không có một người bác nào hết. Còn bạn của ba tôi đều là hạng giàu sang chức tước, chứ đâu có ai nghèo sơ sát như ông mà ông nhận càng là bác tôi.
Để bác nói hết cho cháu nghe.
Tôi không muốn nghe gì, ông ra khỏi nhà tôi đi. Trước khi tôi là cảnh sát sẽ ra tay.
Bác sẽ đi nhưng trước khi từ biệt, bác cần nói một việc với con.
Ông không được dùng tiếng con để gọi. Hạng như ông khó có con như tôi lắm.
Phải,
thấy con, à thấy cô, tôi chẳng nhớ đến con mình. Hơn 10 năm tôi xa lánh gia đình, con tôi có gặp cũng không thể nhìn, nên tôi rất thèm được gọi tiếng con ơi.
Nghe ông nói tới đây tôi thương xót ông vô cùng, ông cô con mà chẳng được nhìn, còn tôi thiếu hẳn tâm tình của một người cha.
Vậy ra người chụp hình chung với má cháu đây là...
Là ba sao của cháu.
Còn ba ruột của cháu đâu?
Ba ruột của cháu đã chết rồi ba.
Ba cháu đã chết rồi.
Nhưng ba cháu chết mà không tìm được xác, không có đám đưa ma, không một lời tống biệt của bạn bè. Ba cháu chết mà không để lại được năm mộ cho con cháu ngày sau, nhớ tới mà thấm mà duyên. Ba cháu chết để mẹ lại trên đời như chiếc thuyền nan giữa cơn bão biển, thì làm sao mà toàn vẹn được giữa thế gian này. Từ buổi hay tin ba cháu giả biệt cõi đời, mẹ về nhà như người loãng trí, đau bình thường và cứ than khóc triền miên. Mẹ lập bàn thờ của ba rồi hôm sớm đèn nhang, còn cháu mỗi lần nhớ ba cháu buồn cháu hỏi mẹ, thì mẹ ôm cháu vào lòng mà khóc mà than cho lệ lụy đánh trồng.
Dù sao mẹ của cháu cũng rất mực chung tình, còn cháu, cháu vẫn nhớ thương người cha ruột thịt. Nhưng mẹ của cháu đã tay ra hồi nào?
Chừng 5-6 năm nay bác à.
Như vậy cũng yên bề, cháu và mẹ cháu vẫn sống vui hạnh phúc. Tay quả năm xưa chỉ đổ đúc vào ba cháu, như định mệnh đã dành sẵn cho kẻ vô phước bạc phần. Nếu ba của cháu mà còn sống trở về đây, chắc người cũng sẽ vui lấy mà không trách phiền mẹ cháu. Bởi vì bất cứ người đàn bà nào sau tấm lòng chung thủy, họ cũng còn nhiệm vụ đã làm mẹ thì họ phải thương con. Thôi thì bác trọn lòng cầu chúc cho gia đình cháu được hạnh phúc vẹn toàn.
Cảm ơn bác. Bác có vẻ quen biết nhiều má cháu. Bác biết mặt ba ruột của cháu không bác?
Bác còn biết ba cháu tên là Nguyễn Hoàng nữa.
Dạ phải rồi đó bác.
Thôi, để bác về Long Thành thăm má ông nội bà nội cháu. Trưa chiều gì má cháu về đó, nói lại là có bác Hài Ngọc tới thăm nha.
Dạ má cháu ngủ ở phòng trong nè. Bác để cho đến thức má cháu dậy nha bác.
Đừng, để bác đi.
Bác, sao bác lấy theo tấm ảnh treo trên tường của cháu chứ vậy bác? Bác ơi bác.
Cô ơi, cô Bích Phượng ơi. Cô Bích Phượng.
Ý, quỷ nè, cái thằng cha ách phích này kỳ quá, làm người ta hết hồn mà.
Cô đừng kêu ách phích nữa mà tôi còn xui lâu lắm à. Hồi đó là thằng cha Lương cho lên loan ẩu cho tôi chưa đại năm cái là tôi vô tù. Đó, như vậy đó cô đủ biết cái tên ách phích là nó xui biết mấy à. À mà, ủa, cái phòng này cô cho mướn rồi sao? Chà, chắc là cậu nào đó cũng bảnh trai ghê lắm mà.
Ông quanh tỉnh mà nghe tôi nói đây nè. Cái người ở phòng này từ mấy tháng nay đó là ông giáo sư Hoàng.
Hả? Cô nói lại tôi nghe. Ông giáo đó tên chi?
Ông tên là Hoàng.
Ừ? Ông giáo Hoàng, tôi nhớ quen sợ.
Quen ghê lắm chơi chứ quen sợ cái nỗi gì. À kìa, mới nhắc mà ông đã về.
Cái ông này tôi nhớ quen ghê, mà hình như ông đã chết rồi mà.
Nhưng hôm nay ông
ổng vô tới rồi đó. Ông đưa giùm mấy cái thơ tay này theo địa chỉ giùm tôi đi.
Rồi, cái đó ăn chắc. Chào bà chủ.
Chào ông giáo sư Hòa.
Không không, bà đã lầm.
Tôi không lầm, vì tôi biết cái tên Dương Văn Ngọc mà ông dùng để mướn nhà tôi chỉ là cái tên của một người khác, còn tên thật của ông là Nguyễn Hoàng.
Bà tìm biết làm gì chuyện ấy? Nó đâu có...
Nó có liên hệ rất nhiều đến ông và tôi.
Bà nói sao?
Ông là Nguyễn Hoàng, ông là bạn của Trịnh Lương, mà Trịnh Lương là chồng của tôi. Nhưng chồng của tôi đã bỏ tôi rồi, vì mê sa vợ ông nên nó sắp đặt giết ông 10 năm về trước.
Hả? Vô lý, vô lý.
Ông có quyền không tin tôi, nhưng chính tôi đã tiếp tay cho Trịnh Lương chiếm đoạt vợ ông, con của ông và tài sản của ông để trao đổi lấy sự tôi ly khai con người đê tiện ấy.
Thôi bà đừng nói nữa, bà đừng có đặt đều cho tôi căm tức mà nhúng tay giúp cho bà trả thù riêng. Bà im đi, bà hãy im đi.
Đây, ông hãy xem những vết sẹo trên cổ của tôi đây này. Sau khi hay tin ông còn sống và đã trở về, Trịnh Lương mua bàn mưu giết ông một lần nữa mà tôi từ chối. Sau khi tôi đòi hỏi hắn những quyền lợi cuối cùng của tôi, hắn đã nhẫn tâm ám sát tôi rồi lôi thân xác lóa lồ quăng ngoài đồng dân. Nhưng trời chưa nở hai người đã hồi tâm phục thiền, nên một toán quân tuần cảnh tới cứu tôi và đem vào bệnh viện Đô Thành. Khi tỉnh ra thì tim tôi chồng chất cái nỗi thù hằn. Nếu vội vàng nhờ luật pháp thì tôi cũng là tội đồ sẽ bị liên can. Giả lại tôi chợt nghĩ tới ông, nghĩ tới một gia đình vì sự tầm mưu của tôi mà tan nát, nên tôi gắng tìm về giúp đỡ ông cho lương tâm tôi quay qua một đôi phần.
Tôi không cần bà xen vào việc gia đình tôi.
Tự lo liệu là quyền của ông, nhưng hành động theo lương tâm là điều tôi đang theo đuổi.
Có thể chút nữa đây tất cả sẽ an bài, ân oán sẽ phân minh.
Ai nữa đó? Xô cửa vô đi.
Thưa thầy.
Cậu là ai? Là ai đây?
Dạ thưa thầy, em là Tấn nè.
Tấn? Ồ, sao em biết thầy ở đây?
Dạ thưa thầy, nhờ cô Bích Phượng viết thơ tay nhờ ông Ách Phích báo tin cho em biết đó. Chắc thầy còn nhớ Ách Phích ở đồn Lấy Thiêu.
Nhớ rất nhiều, nhất là nhớ ơn em đã giúp thầy còn sống sót, nhưng rủi cho thầy khi chọn nhầm tên khác thì cái tên đó lại là người đang bị nhà nước Pháp truy tầm, nên thầy bị bắt lưu đày, giờ đây mới được thả về.
Thầy đã tìm gặp cô chưa?
Vợ tôi đã sang ngang và hạnh phúc yên thân, tôi không muốn quay lại.
Kìa, cô Thủy đã tìm tới đây.
Tấn, em ra ngăn đừng có cho Thủy nó gặp thầy. Hôm trước thầy vào nhà, nó ngỡ thầy là một tên ăn trộm. Thầy lánh mặt nha.
Dạ. Kìa, Thủy.
Thưa ông, cho tôi hỏi thăm cô Bích Phượng.
Thủy, ủa sao hôm nay em xưng hô với anh kỳ cục vậy? À mà sao em biết nhà này tới?
Cô Bích Phượng viết thơ mời mẹ con tôi tới, chứ không phải tôi tìm tới thăm anh, thăm một kẻ thù.
Thủy, em Thủy.
Đừng, anh đừng gọi tôi bằng em. Anh đã giết bao tôi hồi trước, má tôi mới nói cho tôi biết điều đó.
Không không, chính anh là người đã giải thoát cho ba em nè.
Anh giải thoát cho ba tôi mà ông biệt tâm luôn đến những mười mấy năm trời.
Thủy, Thủy ơi, chính vì ba của em biền biệt tâm ơi, nên suốt 9 năm trời anh chịu mang tiếng quan để giết người dạy dỗ mà không nói được nên
lời. Anh cũng muốn quay lên cho sáu trọn dòng đời, nhưng trước muôn trùng bẫy rập anh cảm thấy mình chỉ là một cánh chim non. Hồi gia đình em vừa xảy ra tai biến, anh từng đến thăm cô, nhưng trong cơn tủi buồn và bởi có mặt ông Trịnh Lương nên cô chỉ xem anh là một tên học trò bội phàng. Còn anh chỉ biết lặng câm mà gánh ý nặng nỗi quan tình.
Cậu Tấn, cậu đừng tiếp tục dỗ dỗ con gái của tôi nữa. Cậu quên rằng cậu chính là không. Bà lầm rồi, bà đã lầm rồi bà giáo à. Cậu Tấn đây chính là người đã cứu sống chồng bà 10 năm về trước đó. Và ông giáo hiện cư ngụ tại nhà này.
Trời, má, nếu ba còn sống thì sao ba không về thăm má và cô?
Hôm trước thầy có ghé nhà, và hôm đó Thủy đã ngỡ thầy là một tên ăn trộm đó.
Hả? Trời, trời ơi, tôi là đứa con bất hiếu. Trời, anh Tân, ba của em đâu rồi?
Thủy, ba đây nè con.
Ba
Con,
Ba có thương con không ba?
Ba thương, ba nhớ con nhiều lắm.
Mình, Ba có tha thứ cho mẹ con không ba?
Mẹ con không có lỗi gì cả. Ba vẫn cầu mong mẹ con và con được hạnh phúc hoàn toàn.
Nhưng tại sao ngày về ba chạy trốn không muốn gặp mẹ con? Để cho con phải lội đạo với đấng sanh thành, để cho con phải nguyền rủa ba là tên ăn trộm.
Tại vì mẹ con đã có chồng.
Em đã có chồng vì cô thế giữa bão giông. Em muốn tìm cho con một nơi nương tựa khi mình như một con đò đã heo hút giữa trường giang.
Phải đã ra giữa trường giang, tức là con đò đã xa rồi, cây đã bến cổ. Thì dù cho phong ba bão tố hay chỉ là làn gió nhẹ điểm nhịp thời gian, thì con đò cũng trót sang ngang bỏ lại sau lưng bao cái niềm êm đềm. Cây dĩ vãng ngàn thương còn nhắc lại chăng, chỉ trong một phút mơ ưu phiền. Cung chi thuyền quyên đã cập vào bến lạ thì có giá trị gì cây đã cũ bến đò xưa. Bây giờ đã yên bề thôi thì tuyền tươi vui với cuộc đời phân son nhung đâm. Còn tôi là ca mới trở lại bắt đầu vào cuộc đời bằng hai bàn tay trắng để tôi yên với kiếp sống cơ hàng.
Mình có hiểu được gì đâu mà em đắc tội với mình.
Tuyền, em không có lỗi gì cả. Người đàn bà nào ở trong hoàn cảnh của em thì cũng hành động như thế mà thôi.
Từ khi mình bị hại, nếu không vì chút con thơ dại thì em đã rời bỏ cuộc đời. Mình mất rồi bao nhiêu khổ đau dồn dập, người ta cưỡng em, người ta dọa nạt, rồi người ta bắt mất con gái của em. Nhờ sự tận tình giúp đỡ quanh nương mới tìm lại được con. Rồi vì nghĩa, vì ân, vì tương lai của Ngọc Thủy cần được bảo toàn, nên em tái giá mà lòng mà em vẫn nhớ thương mình.
Anh Lương đã tận tình thương mà lo cho mình và con như thế, thì mình hãy xem như anh đã chết là hơn.
Không, anh đã hiểu lầm. Anh đã hiểu lầm giả tâm bỉ ổi của Trịnh Lương.
nơi đây đã có đủ mặt chân nhân để lột mặt nạ hắn làm một tên lưu manh gian ác.
Lão! Con đĩ rẻ tiền kia, nó bậy tao giết chết bây giờ. Còn hai mẹ con đây, về, về đi.
Không, tôi đã đứng chặn ngang đây, không có cho ai ra về được hết.
Tất cả hãy lặng im mà nghe cái tên anh phích phát giác phanh phui một sự thật đau lòng.
Con kiếp, mày là ai đó mày?
Tôi là kẻ 10 năm trước làm tay sai cho gã Giang Nghi Hùng. Gã đó đã ý quyền cậy thê mưu giết bạn mình để đoạt vợ bạn cho đành tâm. Ngỡ bạn chết rồi, sau đó 10 năm gã lập kế bắt cóc đưa con cưng của người quá khổ, rồi ra tay anh hùng giải cứu để lấy ân sâu mà đổi lại chứ ân tình.
À, mày là thằng đội phích nữa hả? Đồ phản bội
hả? Đồ phản bội. Ông Trịnh Lương, ông còn chửi được người khác bằng hai cái tiếng phản bội, mà ông không nghe xấu hổ à? Trong khi chính ông mới là người phản bội hơn ai hết. Trước hết ông phản bội cô Bích Phượng là người yêu của ông từ bấy lâu nay, kế đó ông phản bạn rồi tới bọn tay sai trung tính. Ông bịa cơ bỏ tù tôi và thằng Tấn. Mai là trước đó thằng Tấn nó còn có chút lương tâm nên đã trả tài cứu sống ông Hoàng. Bây giờ chứng cớ đã rành rành, tôi nhường cho ông Hoàng lo phần giải quyết. Riêng lương tâm thằng Hai Phích, thằng Hai Phích lo xong việc này rồi nó được chút yên vui.
Lão, lão, thằng Hoàng làm sao còn sống được?
Được lắm chứ. Trịnh Lương, mày hãy trông rõ tao là ai đây.
Hả? Hoàng, Nguyễn Hoàng. À, tao sẽ bắn mày chết. À, chết.
Cô Phượng, cô đã nhanh tay hơn tên phản bạn.
Xin lỗi ông, tôi đã dành phần hạ sát thằng chồng khốn nạn của tôi.
Mình, em sợ quá.
Ba, mình phải làm sao đây? Cảnh sát sắp đến rồi.
Xin để phần việc đó cho tôi. Ông bà và cô Thủy hãy lo vui niềm sum họp. Sau 10 năm ly tan đầy nước mắt giờ đã biến tan đi như một giấc mơ. Mình phải trở về sau cơn giông tố âm. Cô Thủy, bây giờ thì cậu Tân không còn mang quan an giết cha cô. Ông bà Hoàng chỉ xin ông bà tác con cho đuôi trẻ. Sau kiếp sống lâu luôn tôi sẽ hân hoan có niềm vui nhẹ nhẹ khi liên tưởng hằng đêm đến hạnh phúc của ông.
Xin cảm ơn lời chân thật của cô, chúng tôi sẽ không quên đón cô ở ngày mãn ăn. Mình con, trước mặt chúng ta là tương lai tươi sáng, giống có lặng yên rồi qua nắng đẹp